Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ, chắc là nhiều người trong chúng ta vẫn còn rất ấn tượng khi mà ngày đầu tiên chúng ta bước tới trường. Chúng ta bé bỏng, nhút nhát, không muốn rời cha mẹ. Chúng ta sợ trường lớp hay người lạ. Và thường ngày đầu tiên đến trường thì mẹ hoặc ba phải dẫn chúng ta đến và khích lệ nói rằng: con cứ yên tâm, ở đó có thầy có bạn quý mến, có gì thì đã có ba có mẹ, đừng sợ. Tôi còn nhớ rất rõ, không phải ngày tôi đến trường mà ngày tôi xưng tội lần đầu. Tôi sợ các cha lắm. Khi đến gần thì đã run lên cầm cập. Bố tôi dắt tôi đến để xét mình trước khi xưng tội. Ông quỳ ngay bên cạnh giúp tôi xét mình. Và khi đến lượt tôi xưng tội, tôi không dám lên. Ông cụ đã động viên: con cứ bình tĩnh lên nói với cha tất cả những gì con đã xét mình. Có bố ngồi ngay ở dưới này, không sao đâu. Và thế là tôi xưng tội lần đầu trong sự bình an. Hai hình ảnh đó chúng ta có thể hiểu phần nào về điều mà Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay: Đấng bảo trợ sẽ đến với anh em, và người sẽ dạy dỗ hướng dẫn cho anh em biết tất cả sự thật. Trong Kinh Thánh, danh hiệu này được dịch ra rất nhiều những tước hiệu khác nhau, là đấng bảo trợ hay là đấng phù trợ. Có khi người ta dịch là trạng sư, đấng bảo chữa. Có khi người ta dịch là vị giám hộ. Ý nghĩa gần gần như nhau. Đó là một người lớn, đáng tin tưởng, ở bên cạnh một người nhỏ, thơ ngây, nhút nhát, yếu đuối. Người đó trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người yếu đuối nhỏ bé. Người đó sẽ là người chở che bảo vệ. Người đó sẽ là người biện bạch cho chúng ta khi chúng ta không biết nói năng thế nào. Người đó sẽ là người chỉ bảo dạy dỗ chúng ta để chúng ta biết tất cả sự thật. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa trong bài tin mừng hôm nay như vậy đó. Nghĩa là chúng ta không có cô đơn, chúng ta không đơn độc, chúng ta không bị bỏ rơi khi Chúa Giêsu về trời. Chúng ta đi trên đường lữ thứ trần gian này, chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng mà có Chúa Thánh Thần âm thầm lặng lẽ như người cha, người mẹ bên cạnh đứa con nhỏ, hay như một người bảo trợ, một người phù trợ, một người trạng sư, một người bênh vực, để chúng ta yên tâm và như là chúng ta được bù đắp tất cả những gì là thiếu sót, là yếu đuối, là giới hạn của thân phận con người chúng ta. Quý bà và anh chị em đã nghe bài ca tiếp liên mà ca đoàn hát trước bài tin mừng này, cũng tương tự như ở trong bản văn sách thánh, sách bài đọc mà tôi có đây. Tôi xin đọc một hai đoạn mà hội thánh kêu cầu Chúa Thánh Thần, và cũng là tiếng kêu cầu của chúng ta. Lạy Cha kẻ bần hàn, đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến. Đấng an ủi tuyệt diệu, thượng khách của tâm hồn, ôi ngọt ngào êm dịu, dòng suối mát chảy tuôn. Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ. Gió mát đuổi cơn nồng, tay hiền lau giọt lệ. Và còn rất nhiều những tâm tình mà hội thánh tin tưởng kêu xin, hay là tuyên xưng Chúa Thánh Thần. Dù người rất âm thầm lặng lẽ, người được gọi là một Thiên Chúa có khi bị lãng quên ở trong đời sống chúng ta, nhưng mà người vẫn cứ như là mạch máu, cứ như là hơi thở, là mạch sống, là linh hồn ở sâu thẳm bên trong con người. Nếu không có Ngài, hội thánh sẽ chết. Nếu không có Ngài, chúng ta cũng vậy, không sống được cả về mặt thể lý và nhất là về mặt thiêng liêng để là một người Kitô hữu chính danh. Thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ với nhau về cái tước hiệu Đấng Bảo Trợ và là Thần Khí Sự Thật. Đấng Bảo Trợ như chúng ta đã biết, để chúng ta yên tâm mà sống đời Kitô hữu và kêu cầu người khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, tội lỗi, giới hạn, bế tắc, mệt mỏi, nhọc nhằn, gặp thử thách, gian truân và cả tuyệt vọng nữa. Và người còn là Thần Khí Sự Thật có nghĩa là người sẽ cho chúng ta biết tất cả những điều như Chúa muốn chúng ta được biết. Thưa quý ông bà và anh chị em, điều này không dễ. Chỉ những ai mở lòng ra và thực sự thành tâm thiện chí để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng thì mới nhận biết sự thật được, chân lý có sức cứu độ chúng ta được. Chúng ta nghe ở trong bài sách công vụ hôm nay, các tông đồ đang nhát sợ, đang túm tụm lại ở trong một căn phòng, và họ đang gọi là thấp thỏm đợi chờ Chúa Thánh Thần đến. Và khi Ngài đến thì Ngài đã làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Đúng là Ngài là Đấng Bảo Trợ, là người mà làm cho họ cảm thấy yên tâm để họ mở cửa ra và họ gặp tất cả mọi người, không sợ hãi nói với những người đang hiện diện ở Jerusalem bấy giờ về Chúa Giêsu, làm chứng cho Chúa Giêsu. Mà chúng ta thấy ở trong bài tin mừng hôm nay có tất cả 16 dân tộc ở các nơi tuấn về Jerusalem, mà họ lại nghe được tiếng của những người Galilê trong ngôn ngữ của mình, trong tiếng mẹ đẻ của mình. Con người không thể làm được điều đó, chỉ có Thánh Thần của Thiên Chúa, tiếng nói của người làm thấu nhập tất cả các tâm hồn. Người nói một ngôn ngữ mà con người có thể nói bằng ngôn ngữ của mình, mà tất cả mọi người đều hiểu được chân lý đó là gì. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thư Galat hôm nay, hai lối sống hay hai cách sống, sống theo thần khí và sống theo xác thịt, nó như đối chọi với nhau. Và chúng ta cũng cảm thấy điều đó ở nơi con người mình. Thánh Phaolô nói làm chúng ta khó mà có thể thực hiện điều chúng ta muốn. Thường thường là những điều tốt lành chúng ta muốn đó, nhưng mà chúng ta bị giằng co, và thường chúng ta hay nghiêng về phía của xác thịt. Mà Thánh Phaolô nói phía của xác thịt là sự chết. Tôi xin đọc lại những cái gọi là công việc của xác thịt mà Thánh Phaolô nói với chúng ta, mười mấy thứ khác nhau. Thí dụ như là ô uế, phóng đãng, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và nhiều điều khác nữa. Mười mấy thứ đấy, có ai trong chúng ta muốn nó là của mình không? Chắc chắn không. Nhưng chúng ta lại hay để cho xác thịt xui khiến mình rơi vào những chuyện xấu như vậy. Còn sống theo thần khí thì Thánh Phaolô cũng kể một loạt những điều tốt đẹp. Ngài nói hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Toàn là những nhân đức cả và những điều đáng ước mong cả. Chúa Thánh Thần ban cho những điều đấy, nhưng mà người ta phải đứng về phía của Ngài. Người ta phải để cho Ngài đượm thắm ở trong tâm hồn và đời sống của mình. Chứ không thì Ngài cũng bó tay. Giống như một cơn gió mát thổi đến, nhưng mà chúng ta đóng kín cửa phòng, làm sao chúng ta hưởng được? Giống như mùa hè này, một cơn mưa chợt đến, xoa dịu cảnh oi nồng, nhưng chúng ta lại chặn lại tất cả. Hướng của xác thịt là như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhất là các bạn trẻ thân mến, có nhiều người lớn, các bậc phụ huynh, cha mẹ ngày nay hay lo ngại về cái cách sống của những người trẻ. Xem ra là dễ chiều theo những điều mà chúng ta thấy Thánh Phaolô đã kể ra đây, một loạt của những điều xấu. Đó là cái hướng đi của xác thịt. Và người trẻ thì rất là nhiệt thành, rất là thông minh, rất là tháo vát, cũng có nhiều lý tưởng cao đẹp lắm, nhưng mà cũng rất dễ rơi vào những cái cám dỗ, để rồi mình sống theo những xui khiến của xác thịt, chứ không phải là thần khí. Trong tiếng Latin đó, Chúa Thánh Thần được gọi là Spiritus, mà chúng ta học tiếng Anh thì đó là Spirit, học tiếng Pháp thì đó là Esprit. Và cái ngôn ngữ đó trong đời thường của chúng ta, nó là tinh thần, nó là cái gì là tâm linh, nó là cái gì là thiêng liêng. Và một trong những cái nguy cơ của thời đại này là người ta đánh mất cái Spirit đó, Spiritus đó, tinh thần thiêng liêng đó, mà rất sống rất dễ sống những cái hời hợt, hình thức, nó nổi nang bên ngoài hay trên mặt, mà nó thiếu cái sâu thẳm ở bên trong, thiếu cái tinh thần. Chúng ta thử xem ở Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu lời than phiền về các lễ hội, lẽ ra nó phải mang tính tâm linh, nhưng mà nó mất hết. Nó chỉ là lòe loẹt, hào nhoáng, ồn ào, và thậm chí là tranh giành, hỗn độn. Nó như vậy đó. Không còn gọi là văn hóa, không còn tâm linh, không còn tinh thần. Và cũng có rất nhiều những cách sống chả có tinh thần tí nào. Không có chí khí, không có hào khí, hay là không có những cái mà nó thuộc về cái làm cho người ta có một cái nhân cách về con người, cũng một cái nhân cách về Kitô hữu hay tôn giáo xứng đáng. Thần khí sự thật cũng vậy. Thưa quý bà và anh chị em, quá nhiều điều dối trá ở trong đời sống chúng ta. Hôm nay tôi đọc báo có một cái tin mà phải nói là như những người trẻ hay nói, nghe mà đắng lòng, hay là chúng ta xót xa ở trong lòng. Đó là một ủy ban nhân dân xã ở ngoài Thanh Hóa đó, ăn trận tiền mà nhà nước trợ cấp cho khoảng 500 hộ nông dân bị mất mùa. Họ dìm số tiền đó lại suốt một năm qua. Và khi báo chí khui ra thì họ lấp liếm, nói những lời dối trá, dối trên gạt dưới một cách vô nhân đạo đối với những người dân nghèo mất mùa. Xã hội chúng ta rất nhiều những kiểu như vậy. Chúng ta rất cần có cái tinh thần của sự thật ở trong đời sống mình, có một tâm hồn của sự thật ở trong các tương quan của mình với nhau. Trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta sống được những cái hoa trái của thần khí mà Thánh Phaolô nói thì tốt đẹp biết bao, thưa quý ông bà và anh chị em. Nói đi thì cũng phải nói lại. Mới đây tôi có dịp đi dự một thánh lễ ở một nhà thờ kia. Tôi ngồi ở phía dưới như quý ông bà và anh chị em đó. Tôi không có dâng lễ ở trên. Vì tôi không biết rõ giờ lễ ở nhà thờ đó, cho nên tôi đến sớm. Và khi tôi đang ngồi đọc kinh thì có một thanh niên bước vào. Anh ta vào ngồi ở hàng ghế đầu của nhà thờ. Mà tôi rất ấn tượng, ăn mặc rất là style, rất là mốt, đầu highlight, hình như tai có đeo tòng ten. Nhưng mà vào ngồi hàng ghế đầu, làm dấu rất thành kính, quỳ xuống cầu nguyện một lát rồi mới ngồi lên đọc kinh Mân Côi cùng với cộng đoàn. Lúc đó mới tới ngắm thứ hai thôi. Và trong thánh lễ, anh ta nghiêm trang, sốt sắng và lên rước lễ tử tế, và ở lại cho đến lúc mọi người kết thúc ra về. Cái bên ngoài có thể làm cho người ta không nghĩ là có một cái bên trong tốt đẹp như vậy. Nhưng mà chúng ta, như người Việt Nam ta nói, cái nết nó có thể đánh chết cái đẹp. Cái ở bên trong tâm linh đó, nó sẽ xua tan đi tất cả những cái ấn tượng có khi là không mấy thiện cảm. Và đời sống chúng ta cần, rất cần cái bên trong sâu thẳm, cái tinh thần, cái tâm linh đó. Một người trẻ trông có vẻ ngổ ngáo như vậy, nhưng mà lại rất thành kính và đạo đức. Tôi ngỡ ngàng và khâm phục người thanh niên đó trong suốt thánh lễ. Và trước khi tôi vào phòng áo để dâng thánh lễ này, có một đôi vợ chồng cũng còn trẻ, hai đứa con đến xin tôi dâng lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho anh chị và hai cháu nhân ngày hôm nay kỷ niệm 22 năm hôn phối. Có nhiều cách người ta kỷ niệm hôn phối lắm. Người ta có thể đi một cuộc du hí ở đâu đó vài ngày. Người ta có thể đi nhà hàng ăn một bữa ra trò. Người ta có thể thực hiện nhiều cuộc vui. Nhưng đây lại là cách mà theo tôi rất là tâm linh, rất là tinh thần. Có thể những cái kia cũng cần, cần cho đời sống chúng ta, vui cho đời sống chúng ta, làm cho tình vợ chồng hay là tình gia đình thêm ấm cúng. Nhưng mà nó phải cần có cái thiêng liêng, có cái tinh thần, có cái tâm linh nữa, nó mới trọn vẹn và nó mới thực sự là vững bền. Tôi tin rằng những đôi vợ chồng nào mà kỷ niệm ngày hôn phối của mình theo cách thức như đôi vợ chồng tôi gặp trước thánh lễ hôm nay, thì đời sống của gia đình ấy dù có sóng gió đầy thử thách thì nó cũng sẽ có cái thiêng liêng, cái tâm linh, cái tinh thần để giúp cảm thông, vượt qua và được bình an. Chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay với rất nhiều những tước hiệu. Chúng ta xin người đến khơi lên các ơn thánh mà người đã ban cho chúng ta ngày chúng ta chịu phép thanh tẩy và lãnh bí tích thêm sức. Nhiều ơn lắm, nhưng mà có lẽ nó chưa triển nở trọn vẹn, hay nó đang bị héo hắt, hay nó đang bị xếp xó một cách nào đó. Xin người khơi lại, làm cho nó trở nên sống động, làm cho nó trổ sinh hoa trái như Thánh Phaolô nói với chúng ta hôm nay. Đó cũng là cách chúng ta làm chứng cho Chúa, chúng ta làm chứng cho tin mừng, và cũng là chính chúng ta làm chứng cho mọi người thấy rằng đời sống Kitô hữu có Thiên Chúa hạnh phúc, bình an biết bao. Amen.